Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Trung Quốc nói sẽ làm việc với Mỹ để giải quyết quan tâm cốt lõi của nhau; người dân biểu tình bị chính quyền giải tán trong ngày Quốc hội Việt Nam khai mạc; Việt Nam định vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng để bù bội chi; phụ nữ Việt sống ở Hàn Quốc bị bắt ở Hải Phòng nghi cầm đầu đường dây ma túy. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Quốc hội Việt Nam lên án Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền. Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 vào sáng 21 tháng 10, Quốc hội Việt Nam đã đề cập đến những diễn biến căng thẳng gần đây trên Biển Đông và nói rằng các tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng vùng biển của Việt Nam. Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lặp lại khẳng định không bao giờ nhân nhượng đối với vấn đề độc lập chủ quyền khi ông đọc báo cáo trước nghị trường. Đây là lần đầu tiên vấn đề Biển Đông được đưa ra trước hơn 500 đại biểu quốc hội kể từ khi xảy ra vụ đụng độ ở khu vực gần bãi Tư Chính giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với các tàu hải cảnh Trung Quốc vào đầu tháng 7, sau khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 tới hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội Việt Nam ngày 21 tháng 10 nói rằng việc xảy ra vi phạm của các tàu Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thời gian qua là nghiêm trọng, theo tường thuật của báo Dân Trí. Thường trực Ủy ban Kinh tế ông Vũ Hồng Thanh đề nghị cần phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, quốc phòng và chủ động phân tích dự báo tình hình khu vực và thế giới để có đối sách thích hợp trong việc bảo vệ chủ quyền. Cũng tại buổi họp, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sau khi lặp lại phát biểu không nhân nhượng về vấn đề chủ quyền mà ông đã đưa ra hồi tháng trước đã khẳng định về chủ trương đúng đắn, lập trường chính nghĩa và các nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến Biển Đông, theo Zing. Việc Trung Quốc nhiều lần đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 ra vào hoạt động trong vùng biển của Việt Nam trong nhiều tháng qua với lý do khảo sát đã đẩy mối quan hệ Việt-Trung lên đến mức căng thẳng đỉnh điểm kể từ sau vụ Bắc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào Biển Đông năm 2014. Bất chấp Hà Nội nhiều lần lên tiếng và kể cả gửi công hàm chính thức phản đối, Trung Quốc không những không dừng lại các hoạt động trên mà còn tiếp tục đưa cả tàu Cẩu Lam Trình vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và giàn khoan Thạch Du 982 và hoạt động trên Biển Đông tại vùng nước sâu 3.000 mét vào cuối tháng trước. South China Morning Post tường thuật. Vào tháng 8, một nhóm nhân sĩ trí thức Việt Nam đã tìm cách trao tận tay bản tuyên bố Biển Đông với hơn 1.000 chữ ký cho các nhà lập pháp tại Hà Nội để yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tuy nhiên, nỗ lực của các trí thức Việt Nam đã không thành công khi Văn phòng Quốc hội yêu cầu phải có lịch hẹn trước mới được tiếp xúc và làm việc. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi các chóp bu Việt Nam như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và một số tướng lãnh lên tiếng gần đây về vấn đề Biển Đông, Hà Nội vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng nào về khả năng sẽ khởi kiện Trung Quốc trong tương lai gần, giống như Philippines đã làm và đã thắng kiện tại Tòa trọng tài thường trực PCA năm 2016.
Người dân từ các tỉnh có mặt ở Hà Nội hôm 21 tháng 10 để kêu oan và đòi công lý, nhưng được cho là bị cơ quan chức năng giải tán khi kỳ họp thứ 8 của Quốc hội bắt đầu vào ngày làm việc đầu tiên. Bà Phạm Hồng Thơm, người tham gia nhóm biểu tình, chia sẻ với VOA sau khi nhóm của bà bị đưa lên xe quay về trụ sở tiếp dân của Trung ương tại quận Hà Đông, Hà Nội, cách nơi Quốc hội đang nhóm họp hơn 20 cây số.
Buổi sáng ngày hôm nay có đến hàng mấy trăm người, chúng tôi cũng không thể nào đếm hết được vì cả cộng đồng trên cả nước chứ không phải là có một tổ chức nào đó, cho nên là chúng tôi nhóm thì 5 người, nhóm 7 người, nhóm thì mấy chục người, cho nên là chúng tôi cũng nhớ rõ là bao nhiêu người ạ. Chúng tôi định đi đến cái chỗ 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội đấy là mà đến cái nơi mà họ quốc hội chuẩn bị họp khai mạc kỳ họp buổi sáng hôm nay ấy, mà do lý tôi không thể đi đến nơi đó được và họ chặn đường, chúng tôi không thể đi đến đấy được và chúng tôi đã phải họ đã bắt chúng tôi lên xe để trở quay về số 1 Ngô Thị Nhiệm, Hà Đông, Hà Nội ạ. Thì nhưng mà dân họ mang, mỗi tỉnh họ đều mang cái băng rôn ạ. Yêu cầu chính phủ trả đất trả nhà cho dân và đề nghị các tỉnh giải quyết cho khiếu nại tố cáo, rồi thì là đề nghị chống tham nhũng.
Ông Đoàn Thanh Giang, một người dân từ Đồng Nai ra Hà Nội đòi công lý, nói:
Tôi là những người dân quan đang ngủ vỉa hè, chính quyền trả tại lại đến là lấy lý do là họp quốc hội không cho chúng tôi che liều bạc, ban ngày phải tháo xuống. Chúng tôi là người dân quan, khi khiếu nại tố cáo quan tham cướp đất cướp nhà, không còn con đường sống. Ra trung ương đã yêu cầu giải quyết khiếu nại tố cáo, đòi đất đòi nhà là do quan tham địa phương cướp.
Ông Nguyễn Đình Tu, một người dân Thanh Hóa cắm liều ở gần khu tiếp dân, chia sẻ:
Quyền sở tài ở đây coi là gỡ bạc phá lều không cho chúng tôi lưu trú, là chúng tôi ở đây thì những người ở ngoài vỉa hè đâu khoảng cỡ 60 người, trên dưới 60 người, còn trong các nhà trọ thì đâu khoảng cỡ gần 200 người. Thì chính quyền sở tại là chỉ là gỡ bạc không cho chúng tôi ở cái vỉa hè lưu trú để chờ trung ương giải quyết trả tài sản cho chúng tôi.
VOA chưa liên lạc được với trụ sở tiếp công dân trung ương và chính quyền Hà Nội để hỏi về thông tin giải tán nhóm người biểu tình hôm 21 tháng 10. Những người biểu tình cho VOA biết họ không chỉ quan tâm đến việc đòi lại đất đai đã mất, mà còn quan tâm đến vấn đề như chống tham nhũng, ô nhiễm môi trường và chủ quyền biển đảo. Truyền thông Việt Nam loan tin, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 11 khai mạc hôm 21 tháng 10 và các đại biểu sẽ làm việc trong gần một tháng để xem xét tình hình kinh tế xã hội và thông qua 12 luật. Phát biểu tại phiên khai mạc được đài truyền hình VTV truyền thực trực tiếp từ hội trường Diên Hồng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, kỳ họp thứ 8 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp. Bà Ngân khẳng định, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, theo trang Quốc hội. Trong bài phát biểu trước Quốc hội sáng ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng có những chia sẻ về tình hình Biển Đông. Ông Phúc khẳng định rằng Việt Nam không nhân nhượng vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Theo cổng thông tin chính phủ, ông Phúc nói đảng và nhà nước đã nhất quán chủ trương của những gì thuộc về độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước. Nhận định của lãnh đạo Quốc hội và chính phủ về tình hình Biển Đông, bà Phạm Hồng Thơm nói:
Vì là cái chủ quyền biển đảo là quyền điều quan tâm sâu sắc trong lòng nhân dân, tất cả nhân dân Việt Nam. Và cái điều mà từ trước đến nay nhân dân chúng tôi đang là rất là không hài lòng vì các lãnh đạo quốc gia không nói về cái việc mà chủ quyền biển đảo. Nên nếu hôm nay được Thủ tướng và Chủ tịch nước đã nói được những ý kiến như thế là chúng tôi rất là đồng tình. Chúng tôi rất mong muốn là Chủ tịch các lãnh đạo quốc gia cần phải lên tiếng mạnh mẽ về cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo ạ.
Tuy nhiên, bà Nguyễn Kim Chi, một người dân ở Tiền Giang, nói rằng phát biểu của lãnh đạo về Biển Đông như vậy chưa đủ, mà phải hành động mạnh hơn bằng cách đưa vụ việc tranh chấp ra tòa quốc tế, từ đó mới có thể hiện ý chí không nhân nhượng của Việt Nam.
Theo quan điểm của tôi và cũng có thật là nhiều cái người dân bên cạnh thì họ không có tin, bởi vì họ không có tin nữa những cái lời của Quốc hội và chính phủ nói. Họ chỉ nói bảo vệ, nhưng mà trong khi đó là đâu phải cái chuyện này là của Biển Đông là mới đây. Nó đã bao nhiêu năm rồi, Trung Quốc nó đã xâm lược bãi Tư Chính, họ càng ngày càng lấn chiếm và họ cấm không có cho khai thác dầu mỏ. Chỉ nói thôi, đúng ra là người dân chúng tôi thì lúc nào cũng muốn là để kiện ra tòa án quốc tế để họ can thiệp, chứ không có thể nào mà để như vậy. Không nhung nhượng thì mình phải thực thi đi, mình phải làm. Chứ mình nói là không nhung nhượng mà cứ ở đó hoài trì quản hoài, thì Trung Quốc nó cũng đã xâm vô, đã càng lúc càng gần rồi.
Trước đó, tại một buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội hôm 15 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thái độ dứt khoát, không nhân nhượng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời sẽ giải quyết căng thẳng trên Biển Đông một cách khôn khéo. Tại Hội nghị Trung ương 11, ông Trọng đề nghị Trung ương phân tích về tình hình Biển Đông trong bối cảnh các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau quanh khu vực bãi Tư Chính.
Việt Nam định vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng để bù bội chi. Trong báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến cho năm 2020, Chính phủ Việt Nam cho biết cần phải vay thêm 459.000 tỷ đồng để cân đối ngân sách trung ương, trong đó bao gồm vay bù đắp bội chi ngân sách hơn 217.000 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc của ngân sách trung ương hơn 217.000 tỷ đồng và vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội là 9,1 ngàn tỷ đồng. Vietnamnet dẫn báo cáo của chính phủ hôm 21 tháng 10 cho biết nghĩa vụ trả nợ của chính phủ Việt Nam trong năm 2020 là khoảng hơn 319.000 tỷ đồng. Vẫn theo báo cáo này, khoản nợ trực tiếp mà chính phủ phải trả trong năm tới so với thu ngân sách nhà nước là khoảng 23%, gần tới ngưỡng 25% mà Quốc hội cho phép trong giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2020. Mặc dù số nợ công của Việt Nam giảm đi 58,4% GDP vào năm 2018, nhưng mức nợ công hiện vẫn ở mức khoảng 3,2 triệu tỷ đồng, khiến mỗi người dân Việt Nam trung bình phải gánh khoảng 32 triệu đồng khoản nợ này. Với tổng số tiền vay thêm và các khoản nợ hiện có của chính phủ và chính quyền địa phương, Việt Nam dự báo đến cuối năm 2020 sẽ có mức nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 48,5% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% so với GDP. Nợ công được xem là một trong những rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt. Năm 2019, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng mạnh trong khu vực, với dự đoán tăng trưởng từ 6,6% đến 6,8% trong năm nay, theo nghiên cứu của SSI tại Hà Nội. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tốc độ tăng trưởng đột biến của Việt Nam thời gian gần đây được cho là do quốc gia láng giềng của Trung Quốc là nước hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đối với chính phủ lên kế hoạch vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng vào năm tới để bù đắp cho bộ chi ngân sách, cho thấy mức thu vào hiện nay vẫn không đủ để đáp ứng các khoản chi tiêu. Trong báo cáo mới nhất, chính phủ Việt Nam thừa nhận tình trạng giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn nước ngoài, là rất chậm, dẫn đến việc hạn chế đóng góp cho tăng trưởng từ nguồn vốn vay và ngân sách vẫn phải chịu các chi phí cam kết đối với các khoản vay đã ký kết và chưa giải ngân. Một đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức IMF, hồi tháng 7 ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc kiềm chế mức tăng nợ công, nhưng nói rằng Việt Nam cần ưu tiên tái cấu trúc vốn của các ngân hàng thương mại nhà nước, đồng thời cần giải quyết nạn tham nhũng, vốn là một trong những nguyên nhân gây đình trệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và sinh sống tại nước này đã bị cảnh sát bắt giữ tại Việt Nam vì đã tìm cách vận chuyển ma túy vào Hàn Quốc, báo Korean Herald tường thuật hôm 20 tháng 10 dựa trên tin tức loan đi từ Việt Nam vài ngày trước. Hôm thứ Bảy, trang mạng VN Express trích tin Công an Hải Phòng ngày 18 tháng 10 tường thuật rằng Lê Thị Loan, 29 tuổi, quê ở xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, đã bị tạm giữ về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép ma túy. Báo chí Việt Nam như Báo Lao Động, Kinh tế Nông thôn nói Lê Thị Loan là chủ mưu cầm đầu một đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường hàng không, đi qua sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Bản tin của tờ Lao Động hôm 18 tháng 10 tường thuật rằng một phụ nữ tên Cù Thị Nguyệt, chủ nhân một dịch vụ vận chuyển, đã bị bắt giữ hôm 12 tháng 10. Do bị phát hiện toan vận chuyển đồ đạc, trong đó có một con gấu bông, bên trong có 140,78 gram MDMA, 17,92 gram ketamine. Bà Nguyệt khai đã được thuê để vận chuyển các món đồ ấy sang Hàn Quốc bằng đường hàng không. Dựa trên lời khai của bà Nguyệt và số ma túy bị thu giữ tại sân bay Cát Bi, Lê Thị Loan đã bị bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự hôm 16 tháng 10 về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Theo báo Lao Động, thì trong cuộc điều tra, Lê Thị Loan đã khai nhận hành vi phạm tội. Đưa tin này, báo Korea Herald cho biết một giới chức Interpol nói với tờ báo này rằng họ không hay biết gì về tin bà Lê Thị Loan bị bắt giữ.
Từ ngày 17 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký bản số tăng từ 750.000 đồng lên 1 triệu đồng. Xe máy trên 15 triệu tới 40 triệu đồng, mức phí đăng ký tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng. Xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng, ông Dũng nhận xét.
Áp dụng như thế chỉ được với những cái người nghèo thôi, những người giàu người ta. Đối với người ta, dự phí 1-2 triệu hay là 3-4 triệu thì nó cũng đâu quan trọng đâu. Chỉ là ứng dụng cho những người nghèo, lúc còn những người nghèo vẫn thiệt thôi. Dân mà không có tiền mua như là phải trả góp ngân hàng này nọ, thì những cái phí đó người ta cũng sẽ trùng xuống như thế.
Phí đăng ký bản số ô tô dưới 9 chỗ có mức tăng cao nhất từ 11 triệu lên 20 triệu đồng cho mỗi lần cấp. Các loại ô tô khác mức phí đăng ký từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng một xe. Việc tăng phí đăng ký ô tô xe máy được giải thích là thực hiện theo thông tư 229 năm 2016 của Bộ Tài chính. Ông Đoàn Hoàng Cầu nói rằng chuyện tăng phí này là làm khó dân nghèo.
Tôi thấy là dân ở thành phố Hồ Chí Minh thì về cơ bản là vẫn còn nghèo. Thế thì có một cái số người đấy thì là kinh tế nó khá hơn thôi. Chứ còn 13 triệu hơn 13 triệu dân này thì nhiều người nghèo lắm. Thôi thì tôi thấy là nếu mà tăng phí thì tăng phí những cái xe đắt tiền thôi. Còn những cái xe mà 15 20 triệu thì nên để nguyên phí như thế. Vì là người nghèo người ta mua.
Chủ nhân của những chiếc xe hơi sang trọng này có lẽ cũng chỉ chặt lưỡi nghĩ rằng đã mua được con trâu thì ngại gì chút tiền sắm sợi dây cột trâu. Với đông đảo người đi xe gắn máy hai bánh thì cứ tăng khoản nào là họ khốn khó thêm chút nữa. Ông Cầu nói rằng không đi xe cá nhân thì biết chọn xe gì.
Tôi thấy cái xe cá nhân mà cái xe máy thì là cứ nói là để cho hạn chế xe máy để giảm giao thông, nhưng mà thực ra thì mấy ông có làm cách nào mà để cho người ta không đi xe máy thì có cái phương tiện nào không?
Xe cá nhân ở đô thị như Sài Gòn hiện vẫn là phương tiện đi lại chính của người dân. Trong số đó có một lượng lớn xe của người lao động từ các tỉnh về làm việc tại Sài Gòn, với nhiều kiểu mưu sinh gắn liền với phương tiện xe gắn máy. Với lao động nhập cư như ông Dũng thì luật đã ra phải thực hiện thôi.
Nhà nước áp dụng thì mình cứ theo sống và làm việc theo pháp luật thôi, người ta áp dụng thì mình làm thôi chứ.
Có ý kiến là chính quyền mong muốn qua việc tăng phí cấp mới bản số nhằm để hạn chế xe đăng ký ở Sài Gòn. Thế nhưng giải pháp này trước mắt chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách vì không thể hạn chế xe bản số từ các tỉnh lưu thông ở thành phố Hồ Chí Minh.
Phim Có đường lưỡi bò không thể ra rạp ở Malaysia sau khi bị Việt Nam rút. Bộ phim hợp tác giữa một hãng Mỹ và công ty Trung Quốc sẽ không được phát hành ở Malaysia sau khi các nhà sản xuất của phim này từ chối yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt là phải cắt cảnh có chiếu bản đồ đứt khúc 9 đoạn, hay được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Reuters dẫn lời người phát ngôn của nhà phân phối phim Abominable hôm 20 tháng 10 thông báo rằng hãng sản xuất phim quyết định không cắt cảnh phim như theo yêu cầu của cơ quan kiểm duyệt, và vì thế sẽ không phát hành bộ phim ở Malaysia. Trước đó, cơ quan kiểm duyệt phim của Malaysia đã yêu cầu cắt cảnh có hình bản đồ đường lưỡi bò ra khỏi bộ phim trước khi nó được phát hành. Bộ phim hoạt hình trên dự kiến sẽ ra rạp ở Malaysia vào ngày 7 tháng 11. Theo Reuters, cơ quan kiểm duyệt phim Malaysia chưa phản hồi ngay trước đề nghị bình luận của hãng này. Việt Nam hôm 14 tháng 10 đã rút bộ phim với tựa đề tiếng Việt Everest, Người tuyết bé nhỏ, sản phẩm hợp tác giữa DreamWorks Animation của Mỹ và Pearl Studio, một công ty của Trung Quốc, cũng vì bộ phim này có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng kêu gọi cắt cảnh có đường lưỡi bò và tẩy chay bộ phim, theo Reuters. Ngoài Việt Nam, các nước Đông Nam Á khác như Malaysia, Philippines, Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm 21 tháng 10 đã kích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nói rằng Bắc Kinh không hề nao núng trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ hay áp lực và chính sách cây gậy của Mỹ, đồng thời lặp lại lời đe dọa sẽ dùng sức mạnh quân sự để buộc chế độ dân chủ tự trị của Đài Loan phải chấp nhận quyền cai trị từ Bắc Kinh. Tướng Ngụy Phương Hoa, ủy viên quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không trực tiếp nêu tên Hoa Kỳ trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn Tương Sơn, một hội nghị thường niên ở Bắc Kinh theo khuôn mẫu các hội nghị đa phương như đối thoại Shangri-La ở Singapore. Nhưng ông Ngụy lặp lại những luận điệu mà Bắc Kinh thường đưa ra, tố cáo Washington và các đồng minh phương Tây là theo đuổi chính sách nhằm kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc. Trong bài diễn văn khai mạc diễn đàn quanh chủ đề duy trì trật tự quốc tế và thúc đẩy hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương, tướng Ngụy Phượng Hòa tuyên bố không một ai và không một lực lượng nào có thể ngăn cản bước tiến của Trung Quốc hướng tới việc sáp nhập Đài Loan. Ông Ngụy nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép các phần tử ly khai tranh đấu cho một Đài Loan độc lập, nắm được cơ hội và cũng không cho phép bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Viên tướng Trung Quốc tuyên bố thống nhất với mẫu quốc là hướng đi đúng và các hoạt động ly khai rồi sẽ thất bại. Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc trong cuộc nội chiến năm 1949 và từ đó cho tới nay được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quân đội và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ, bất chấp Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan. Đề cập đến điều mà Trung Quốc coi là hành động can thiệp không chính đáng của Hoa Kỳ vào các vấn đề nội bộ của các nước khác, ông Ngụy tuyên bố Trung Quốc không chấp nhận cũng như không hề nao núng trước các hành động của Washington. Viên tướng Trung Quốc tung ra những phát biểu đó giữa lúc căng thẳng đang lên cao giữa hai nước về một loạt vấn đề kinh tế và an ninh, từ thương mại và chuyển giao công nghệ cho tới các vấn đề Hồng Kông và Biển Đông. Về phía Hoa Kỳ, các quan chức Mỹ cũng đưa ra những đánh giá cứng rắn về các cố gắng của Trung Quốc nhằm gạt Mỹ ra ngoài để trở thành cường quốc quân sự hàng đầu ở châu Á. Trong một cuộc điều trần hôm thứ Tư vừa rồi trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ David A. Stilwell nhận định rằng đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc đang theo đuổi một tầm nhìn khác có tính đàn áp đối với khu vực. Tầm nhìn đó áp đặt một trật tự mới có lợi cho Trung Quốc và đặt Bắc Kinh vào vị thế cạnh tranh chiến lược với tất cả những ai muốn duy trì một trật tự tự do và cởi mở giữa các quốc gia có chủ quyền trong một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền. Về cuộc tranh chấp Biển Đông, ông Stilwell, trợ lý ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, nói việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông thể hiện qua cái gọi là đường chính đoạn phi lý của họ là không có cơ sở pháp lý, lịch sử và địa lý. Ông Stilwell đặc biệt chỉ trích việc Trung Quốc tuyên bố theo đuổi bộ quy tắc ứng xử trên biển gọi là hòa bình với các bên khác trong khi cùng lúc sử dụng hải quân, lực lượng cảnh sát biển và các tác nhân khác để bắt nạt các nước láng giềng như Việt Nam và củng cố các yêu sách chủ quyền trong khu vực bằng cách xây dựng các tiền đồn trên các đảo nhân tạo. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hồi cuối tuần nói rằng Trung Quốc sẽ làm việc với Mỹ để giải quyết các mối quan tâm cốt lõi của nhau trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, và rằng dừng chiến tranh thương mại sẽ tốt cho cả hai bên và thế giới. Hai bên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng quan trọng cho việc ký kết một thỏa thuận theo giai đoạn, ông Lưu, cũng là nhà đàm phán chính trong các cuộc đàm phán thương mại, nói với một hội nghị thực tế ảo ở Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây ở Đông Nam. Ngăn chặn chiến tranh thương mại leo thang mang lợi ích cho Trung Quốc và Mỹ và toàn thế giới, đó là những gì các nhà sản xuất và người tiêu dùng đang hy vọng, ông Lưu nói trong một bài phát biểu công khai hiếm hoi về cuộc chiến thương mại. Trung Quốc và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận hạn chế vào tuần trước về việc chấm dứt chiến tranh thương mại, làm chao đảo các thị trường toàn cầu và kìm hãm sự phát triển của thế giới. Cả hai bên đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận bằng văn bản. Tăng trưởng kinh tế quý 3 của Trung Quốc chậm lại ở mức 6% hàng năm, là tốc độ yếu nhất trong gần 3 thập niên khi cuộc chiến tranh thương mại ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của các công xưởng và tâm lý của nhà đầu tư. Ông Lưu cho biết vào ngày thứ Bảy rằng Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ cốt lõi để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nói thêm rằng triển vọng kinh tế vẫn còn rất sáng sủa. Chúng tôi không lo lắng về biến động kinh tế ngắn hạn. Chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng của chúng tôi đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ mô trong năm nay, ông nói. Ông Lưu cho biết mối quan hệ được cải thiện giữa Trung Quốc và Mỹ mang lại lợi ích cho thế giới. Tăng trưởng về hợp tác kinh tế và thương mại của Trung Mỹ gắn với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của toàn thế giới, ông nói. Trung Quốc và Mỹ có thể tương nhượng dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, giải quyết các mối quan tâm cốt lõi khác của nhau. phấn đấu tạo ra một môi trường tốt và đạt mục tiêu chung của cả hai bên. Trung Quốc và Úc kết thúc diễn tập chung trên đảo Hải Nam. Quân đội Trung Quốc và Australia đã kết thúc một cuộc huấn luyện quân sự chung trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, Reuters đưa tin dẫn lại Tân Hoa Xã hôm 20 tháng 10. Cuộc huấn luyện có tên gọi là Panda Kangaroo 2019 bắt đầu ngày 10 tháng 10 và kết thúc vào ngày 19 tháng 10 với sự tham gia của 10 binh sĩ và sĩ quan mỗi bên. Theo Tân Hoa Xã, cuộc thao dượt tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng quân sự, ý chí và tinh thần đồng đội của người tham gia. Reuters nhận định rằng cuộc huấn luyện chung được tiến hành trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đang xấu đi, nhất là sau khi Trung Quốc hồi tháng 8 bắt một nhà văn Úc gốc Hoa bị nghi là làm gián điệp, trong khi Canberra bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong tuyên bố hồi đầu tháng này, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Úc nói rằng cuộc huấn luyện quân sự Pandaru nhằm mục đích thiết lập mối quan hệ vững mạnh giữa người dân cũng như sự thấu hiểu lẫn nhau. 4 người chết ở Bangladesh vì bài viết trên Facebook. Ít nhất 4 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương hôm 20 tháng 10 trong các vụ đụng độ với cảnh sát ở Bangladesh vì một bài viết trên Facebook bị cho là xúc phạm tín đồ Hồi giáo, theo Reuters. Các vụ đụng độ xảy ra ở gần quận Bola, cách thủ đô Dhaka 195 km, khi các đám đông giận dữ phản đối một bài viết trên Facebook, trong đó một tín đồ Hindu được cho là đã có các bình luận xúc phạm nhà tiên tri Mohammed. Cảnh sát nói rằng Facebook đã bị tin tặc tấn công và các hacker đã bị bắt. Reuters dẫn lời một đại diện cảnh sát nói rằng họ đã phải nổ súng để tự vệ khi một số người bắt đầu ném gạch đá vào cảnh sát. Tin cho hay 4 người thiệt mạng và một cảnh sát bị thương vì trúng đạn. Chính quyền đã triển khai thêm bộ đội biên phòng và cảnh sát tới Bola, theo Reuters. Mỹ tăng cường chế tài Cuba. Hoa Kỳ áp đặt các chế tài mới lên Cuba vì hồ sơ nhân quyền và sự hậu thuẫn của nước này đối với chính phủ Venezuela, Bộ Thương mại Mỹ loan báo hồi cuối tuần. Bộ cho hay sẽ cấm Cuba tiếp cận với các máy bay thương mại bằng cách thu hồi giấy phép hiện hành cho các hãng hàng không quốc doanh Cuba thuê mướn máy bay Mỹ và từ chối các đơn xin thuê mướn máy bay trong tương lai. Hoa Kỳ cũng mở rộng chế tài bao gồm thêm các hàng hóa nước ngoài có nội dung Mỹ và hạn chế thêm đối với hàng xuất khẩu cho chính phủ Cuba. Hành động này của Bộ Thương mại Mỹ gửi một tín hiệu rõ ràng tới chế độ Cuba rằng họ phải ngay lập tức ngưng hành vi phá hoại ở trong nước và ở nước ngoài, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đáp trả trên Twitter lên án hành động của Mỹ. Trong một thông cáo khác, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích Cuba về việc giam giữ nhà bất đồng chính kiến Jose Daniel Ferrer và kêu gọi Havana phóng thích ông vô điều kiện. Chính phủ Cuba thường không tiết lộ hoạt động của công an, kể cả các vụ bắt giữ những người bất đồng chính kiến mà họ tố cáo là những thành phần khiêu khích được Mỹ tài trợ. Tổng thống Trump vượt xa ông Obama về tốc độ ban hành sắc lệnh hành pháp. Tổng thống Donald Trump vượt xa cựu Tổng thống Barack Obama về số lượng sắc lệnh hành pháp được ban hành tính tới thời điểm này trong nhiệm quyền Tổng thống của họ, AP đưa tin. Dù cách đây không lâu, ông Trump từng dè biểu các sắc lệnh của người tiền nhiệm. Ông Trump đã ban hành 130 sắc lệnh hành pháp so với 108 của ông Obama trong 3 năm đầu tiên làm tổng thống, theo kiểm đếm của AP. Hãng tin này cho biết Nhà Trắng từ chối bình luận về việc ông Trump sử dụng sắc lệnh hành pháp. Ông đã vượt qua tổng số sắc lệnh hành pháp năm thứ 3 của ông Obama khi trong 2 tuần qua, ông ban hành 5 sắc lệnh liên quan đến Medicare, sự minh bạch của chính phủ, chi tiêu liên bang và áp đặt các chế tài nhắm vào các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Một sắc lệnh hành pháp có thể có tác dụng tương tự như luật liên bang, nhưng tác động của nó có thể mang tính tạm thời. Quốc hội có thể thông qua một đạo luật mới đè lên sắc lệnh hành pháp và các tổng thống trong tương lai có thể đảo ngược chúng. Đất nước này không phải là dựa trên các sắc lệnh hành pháp, ông Trump nói tại một điểm dừng vận động tranh cử ở bang South Carolina vào tháng 2 năm 2016. Ngay bây giờ, ông Obama cứ liên tục ký sắc lệnh hành pháp, ông ta thậm chí còn không hòa thuận với phe Dân Chủ nữa. Và ông ta cứ ký hết lệnh này tới lệnh khác, đó là một thảm họa cơ bản. Bạn không làm như vậy được. Có ít ứng cử viên tổng thống nào tập trung quá nhiều vào việc chỉ trích sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm như ông Trump đã làm, AP lưu ý. Ông cho rằng việc ông Obama sử dụng các sắc lệnh hành pháp khiến ông này trông như một người thương thuyết kém cỏi. Nhưng bản thân ông Trump đạt được ít thành công với quốc hội về vấn đề đó. Thành tựu lập pháp lớn nhất của ông Trump cho tới nay luật cắt giảm thuế 1,5 ngàn tỷ đô la đã không giành được bất cứ biểu quyết ủng hộ nào của phe Dân Chủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.